Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 23 tây tháng 12 năm 2017. Đây là bài pháp số 2 thuyết trong khóa thiền 10 ngày tại Thích Ca Thiền Viện. Nãy cô hỏi về vấn đề thiền minh sát và thiền tư niệm xứ. Thiền minh sát thì sư rất ít dùng cái từ này bởi vì sư không hiểu cái danh từ pháp cái này là Hán Việt, thành ra sư không được rõ cho lắm. Mình chắc có lẽ là trí tuệ, sát chắc có lẽ là quan sát để phát sinh trí tuệ. Chắc vậy thôi, sư không được rõ cho lắm. Nhưng mà cái mà sư ưa dùng rất là nhiều nhất là cái chữ thiền Vipassana đó, là dịch ra là thiền tứ niệm xứ. Thì cái chữ tứ niệm xứ thì sư chưa hiểu rõ hơn. Tứ là bốn, niệm là ghi nhớ, xứ là nơi chốn. Ghi nhớ bốn cái nơi chốn, nghe mới ra thì nghe không được thông cho lắm. Nhưng mà Đức Phật trong cái bài kinh này ngày dặn mình cái chi mà nó xảy ra trong sáu căn thì nhớ duy trì chánh niệm này, nó đơn giản như vậy. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Ví dụ mình ngồi thấy tâm mình suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ đó là có chánh niệm rồi đấy. Rồi chánh niệm là gì đó? Chánh niệm mình đừng quên. Tâm mình nó ưa vọng tưởng lắm, mà đi lung tung mà nghĩ chuyện này chuyện kia, lúc đó là không có chánh niệm. Còn mình suy nghĩ, biết suy nghĩ, cái đó có chánh niệm. Mà quý vị thấy suốt ngày là mình không có chánh niệm. Vì tâm mình nó suy nghĩ rất là dữ, mình không có để ý. Vì vậy, chánh niệm là không quên. Không quên là không quên cái gì, không phải là tôi, không phải là quên chuyện này, chuyện kia, quên đi bác sĩ, là quên lấy chìa khóa, là quên sạc bình điện, telephone, không phải cái quên này. Mà tất cả những cái gì nó xảy ra trong căn, hành giả nhớ duy trì chánh niệm. Chánh niệm hay biết, ví dụ cái nghe hồi nãy mình nói tiếng động nha. Vì lúc đầu là mình biết tiếng động, sao mình biết cái nghe đang có mặt. Khi anh chị em quan sát chỉ có cái nghe đang có mặt, lúc đó là thật sự là chân đế. Còn tiếng động thì tiếng động gì, ở đâu, hướng nào, đó đem cái khái niệm vào trong. Thiền tư niệm xứ hay là quan sát chân đế, còn thiền tư niệm xứ giúp mình quan sát được chân đế. Ví dụ như người ta nói như thế này, khi bạn bực bội ai chẳng hạn, bằng suy nghĩ của người đó làm những gì sai trái, người đó làm cái gì không đúng, người đó nói như thế nào, làm cái gì đó, vân vân. Thì bạn quan sát như vậy là quan sát thực đế. Còn mà bạn quan sát chân đế là bạn thấy tâm bạn đang suy nghĩ. Muốn biết tục đế hay chân đế là chỉ biết là hễ suy nghĩ cái chi mà phiền não nó khởi sanh, cái chắc chắn đó là tục đế, trong cái chân đế rồi. Mình bực bội, mình sân hận với người nào, mình để ý thấy cái tâm mình đang sân hận, đang bực bội, đó là quan sát chân đế đấy. Nhưng mà thông thường thì những cái khái niệm, cái sự xét đoán về cái người trước mặt mình nó nhảy vô tâm mình rất là nhiều và mình rất là thích nói cái này. Do đó cái câu mà người ta thường nhắc là hãy duy trì chánh niệm đi, khi bạn cái tâm sân của bạn đang có mặt, tâm sân của bạn đang có mặt, duy trì chánh niệm nghĩa là sao? Nghĩa là biết tâm mình đang suy nghĩ rất là tiêu cực về đối tượng, cái cảm xúc của mình lúc bây giờ nó rất là khó chịu, tâm sân đang có mặt rồi đấy. Đó, nếu mà bạn làm được cái đó gọi là bạn có chánh niệm đấy. Nghe hiểu cô ha. Bây giờ đó, trong tứ niệm xứ nó có bốn: niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Bây giờ mình nói chi tiết. Niệm thân là cái gì? Ví dụ như quý vị ngồi, quý vị theo dõi hơi thở là quý vị ở trong thân. Khi một cái cảm giác nó đau nhất nó phát sanh, quý vị biết cảm giác nó phát sanh, cái đó là cũng ở trong thân nữa chứ không phải là con thọ. Hồi trước giờ sư tưởng cái đó là con thọ, thật ra không phải. Con thọ là khi nào? Bây giờ đó là thân rồi ha. Bây giờ thọ là cái gì? Thọ là bạn thấy cái tâm của bạn nó thích ghét với cái cảm giác này. Bởi vì thọ là danh pháp mà. Thọ không có chi liên quan tới thân hết. Thành ra cái ông thầy mà dạy sư là ông nói, bạn nhớ giùm tôi ngày bodily sensation. Cái này là quan thân niệm xứ, chứ không phải quan pháp, không phải là quan thọ đâu. Chỉ khi nào mà thấy dễ chịu, khó chịu, đó bắt đầu quan thọ. Đó là lý do tại sao mà khi anh chị em ngồi thiền mà đau nhức, người ta kêu mình quan sát cái tâm khó chịu là vậy đó. Đêm bắt đầu mình từ từ mình quen quán thân và quán thọ. Còn mình cứ ở trong cái cảm giác hoài thì mình ở trong quán thân thôi. Hoặc giả là mình ngồi thiền mình chỉ biết hơi thở, mình chỉ biết phòng xẹp thôi. Suy nghĩ tới mình biết, suy nghĩ rồi trở lại phòng xẹp. Mình biết rất ít về suy nghĩ. Thì cái đó bạn cứ ở trong một cái thôi. Hoặc thân hoặc thọ thì cái cơ hội để mà giác ngộ rất là ít, hiểu biết rất là ít. Quán thân là quán những cái cảm giác trong thân, hiểu không? Hơi thở ở trong thân. Đó, thôi bây giờ tạm thời hai cái đó đi, mình thấy rất là rõ ràng. Ví dụ quý vị ngồi, quý vị theo dõi hơi thở, theo phần xem. Cái đó là quý vị đang quán thân niệm xứ, quý vị đang tập thiền tứ niệm xứ đấy. Và nó cái chính xác nó thuộc về trong thân. Hoặc giả mình thấy một cái cảm giác nó khởi sanh, mình thấy cái cảm giác đó cũng còn có quán thân niệm xứ. Bây giờ suy dặn, thế mà cái cảm giác nó khởi sanh, nhớ quan sát cái tâm khó chịu của mình, cái đau chẳng hạn. Hai cái này là quán thọ niệm xứ. Rồi cái đau nó chấm dứt, mình cảm thấy dễ chịu, quán thọ niệm xứ. Rồi tâm mình ngồi, mình thấy tâm suy nghĩ, tâm tác ý này, rồi tâm hay biết này, tâm chánh niệm này. Đó. Vì vậy khi mà quý vị ngồi, sư nhắc quý vị có năm đối tượng là quý vị đang quan sát cái tâm biết. Đó là lý do tại sao phải làm quen với tâm là vậy đó. Nếu bạn ngồi bạn chỉ biết hơi thở, hơi thở, hơi thở, hơi thở, vô ra, phòng xem, bạn chỉ ở trong thân mà thôi. Ngược lại bây giờ bạn để ý này, tâm bạn nó khi nó ở đây này, khi nó ở trong tiếng động này, khi nó ở trong hơi thở này, khi nó ở trong cảm giác này, khi nó ở trong suy nghĩ vân 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 vân, bạn đang quan tâm đấy. Nhưng mà lúc đầu quý vị chưa có thấy tâm đâu, hoặc giả là quý vị thấy một cách kiểu bằng là theo khái niệm mà thôi. Còn khi mà bạn thật sự mà hiểu tâm rồi thì cái này nó thuộc về tuệ giác. Vì vậy mình đi từng bước một. Ví dụ chẳng hạn như tiếng động, mình nghe tiếng động trước, mình biết đây là tiếng động đang có mặt. Anh chị em vẫn còn nằm ở trong tiếng động, tức là vẫn còn ở trong cái tục đế đấy. Bởi vì hễ mở trong tiếng động thì mới biết cái phương hướng nào nó tới, phải không? Còn khi mà mình quan sát, mình biết tâm đang nghe, thì anh chị em đang quan sát chân đế. Mà thiền tứ niệm xứ là phải quan sát chân đế cho nhiều để mình hiểu thế nào là pháp chân đế. Còn tục đế thì mình mỗi ngày mà mình giao tiếp, mình làm, mình biết rồi mà, không cần gì nữa. Rồi người ta hỏi cái câu thường người ta hỏi, biết chân đế để làm gì? Mục đích của thiền tứ niệm xứ là quan sát tâm, tâm là pháp chân đế. Biết chân đế để làm gì? Tại sao mới cần biết chân đế? Nếu mà bạn biết được chân đế, bạn hiểu chân đế là như thế nào, thì phiền não nó càng lúc là càng bớt. Như hồi nãy sư lấy ví dụ về tâm sân. Khi mà mình bực bội, mình sân hận ai, mình khó chịu về ai đó, thì cái thứ nhất là mình phải suy nghĩ về cái đối tượng. Và mình suy nghĩ xấu về người ta không à? Không thể nào mà tốt được. Do đó cảm xúc nó khởi sanh, thấy cái tâm mình rất là bức xúc, bực bội. Bây giờ có hai cách để bạn quan sát. Bạn quan sát tục đế là bạn suy nghĩ cái ông này như vậy, hắn đã làm chuyện này, chuyện kia, cái nọ, hắn làm, hắn đụng tới tôi, được cái nọ. Bạn cứ quan sát tục đế hoài, phiền não. Hoặc giả là bạn đi chùa, bạn thấy người này vậy, ông sư này, bà vãi kia vậy, cái đó, là bạn cứ tiếp tục, bạn vừa lái xe, bạn suy nghĩ cái đó. Cái này suy nghĩ toàn là tục đế không. Và suy nghĩ như vậy là mệt mỏi vô cùng, bức bội vô cùng, sân hận vô cùng. Còn cái suy nghĩ nó tới, biết tâm suy đang suy nghĩ. Rồi khi mà biết tâm suy nghĩ thì tự nhiên nó biết các đối tượng khác. Biết ví dụ đang lái xe, biết tâm mình đang suy nghĩ thì nó biết cái động, nó thấy được xúc chạm của bàn tay mình với cái tay lái. Hoặc giả là nó nghe tiếng còi bên cạnh, là tiếng động bên cạnh, vân 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 vân. Đấy, bạn đang nhả cái tục đế để bạn quan sát cái chân đế đó, thì phiền não mới dịu xuống. Vì vậy biết chân đế để mà quan sát nó, và khi mà quan sát nó được rồi đó, thì giảm bớt phiền não. Bởi vì cái nguyên tắc là hễ mà quan sát tục đế là phiền não nó chắc chắn sẽ lên, mà quan sát chân đế thì giảm phiền não. Biết tâm suy nghĩ vậy thôi, nó suy nghĩ gì chuyện của nó, nhắc nhở mình nó là hiện tượng tự nhiên, tiếp tục quan sát, phiền não từ từ nó sẽ dịu xuống. Và mình cứ đắm chìm trong cái sự suy nghĩ về người này người kia làm cái gì, hành động tốt cái xấu như thế nào, rồi anh chị em thêm mình nắm bắt cái khái niệm không, ui trời ơi, phiền não chết bỏ. Và mình vậy suốt số ngày là mình làm chuyện đó không à? Đó là chưa kể đó, ngày mình đã suy nghĩ phiền não rồi, mình gặp cái bà nào, cái ông nào nữa ở một chùa, mình nói chuyện cái họ nói họ hùa theo mình, họ nói với mình ui giờ sao sướng lắm, hai người nói từ tiếng này qua tiếng kia mà nói tôi nhiều phiền não không, mà ở chùa, vô chùa đó cái gì, vô chùa đi thiền viện, chạy ra ngoài đường đó. Ta tu đông này mình chạy ra kia nói chuyện ông sư đó, nó nghe tôi xuống đây tôi gặp rồi con cô bên Miếng Điện đó, cái gì bà nào vậy là cũng bị cô đó là cô dợt hết trơn à. Cô tu nữ đại gia con chào cô gì không được kêu cô vậy, bây giờ kêu sao, kêu sư cô là ta bất bội rồi nói giờ thưa sư cô, con muốn tới đây con xin ghi danh học, đây là cái cô kể cho sư nghe vậy đấy. Con muốn tới đây con ghi danh, con học, con ở từ bên Mỹ hôm qua. Mỹ mầm gì? Ghi danh là phải chờ, chẳng có ghi danh gì hết trơn á, phải chờ đợi thiền sư về thì tính sau. Làm khủng rồi. Thì cô kia bức xúc quá. Từ bên Miến Điện, từ năm ngoái, năm 2016 mà cho tới bây giờ mà vẫn ở trong tâm hoài. Thế một khi nào mà nghĩ tới cái tên của bà đó là vậy. Rồi nói, con rất là may mắn con gặp một cái cô người ở ngoài Hà Nội đó, cô cũng kể cho con nghe về cái sự đau khổ mà cô trải qua với bà này. Hai đứa con thông cảm với nhau quá thì con cảm thấy đỡ bớt. Không biết đỡ chút nào, sư chẳng hiểu. Cái cô đó ở ngoài Hà Nội cũng qua bên này cũng gặp bà này đó, bà cũng dơ cho mấy tăng nữa. Hai bà nói ngày nói đêm. Thì quý vị thấy không, đây là cái chuyện bình thường, có ai cũng như vậy hết à. Mình để ý, mình đừng có chia tội với họ. Đó, sư nhắc nhở hoài trong cái khóa thiền này là hiểu một người mà đang sân hận mà mình hùa theo mà mình nói với ta là thế nào cũng chết. Có hai cái cách để mình xử lý những trường hợp đó. Hoặc thứ nhất mình làm thinh, đừng nói gì hết. Cái thứ hai nữa, mình ví dụ chẳng hạn như bây giờ nói về cái cô đó chẳng hạn, thì sư nói tại sao mình không lấy cái cô đó làm cái đối tượng để mình niệm, nó cô dạy mình quan tâm đấy, không nhờ bà mình biết thế nào là tâm sân chứ. Thì thôi cảm ơn đi, cảm ơn Bồ Tát. Bồ Tát mình muốn rụng răng rồi đấy, nhưng mà thôi kệ đó. Mình học mà, mình tu mà. Phải nói vô, phải nói ra để cho người ta dịu bớt. Còn mình hùa theo mình nói với người ta, ôi chào là mình chia tội với người ta rồi. Và ở đây là cái thói quen mình ưa làm lắm. Sư cũng dính hoài. Nói mà sư trúng cái người nào mà sư ghét, thôi sư cũng hùa theo người nào. Hùa một lát nó chết ra, nãy giờ mình chia tội rồi, thôi vô Phật nín. Có nhiều lúc bây giờ Phật tử họ kêu sư họ nói chuyện, kêu họ phải, ủa sư đâu rồi sao thấy sư im ru vậy? Tôi nói không, tôi cũng gắt về tội với chị, tôi sợ lắm, tôi làm thinh nè. Bởi vì nếu mà tôi không nói thì chị nói là tôi binh bà kia. Tôi nói cái gì chị nói tôi binh bà kia mà chị đây mà hễ mà tôi nói vô tôi chia tội, thấy không? Hai cái thái độ đều bị kết bít cái tội hết thì tôi làm thinh im. Mà anh chị em để ý tôi qua ngày, khi mà mình để ý như vậy rồi đó, mình thấy làm như là cái chuyện trò của mình làm như nó bớt rồi, nó không còn hấp dẫn nữa. Bây giờ không nói xấu người khác là nói cái gì đây, thấy không? Làm như nói xấu người khác là một cái nhu cầu của cái sự mà communication, thấy không? Thành ra telephone nó bán đắt là nhờ vậy đó. Nhờ mình ưa nói xấu nhau quá tha hồ. Anh nhớ có một năm đó, bà chị sư bà ở bên Mỹ nè, về bên này nè, gái bà còn ở Việt Nam á. Gái bà nó kêu sư, nó nói trời ơi mẹ con, kêu con mà nói chuyện cả tiếng đồng hồ, đã một tháng $1,000 tiền điện thoại. Thì sư hỏi chị hoài, nói cái chi? Tôi bực cái ông chồng tôi quá mà tôi nói cho nó nghe đó. Mà ông chồng là ba con nhỏ này nó biết làm gì đâu, thấy không? Từ bên Mỹ mà nói chuyện rộn xộn bên Mỹ cho nó nghe, bên Việt Nam. Nói một tiếng, nói không biết mấy tiếng đồng hồ mà trả $1,000 cái gì. Ông trời ơi. Đi $1,000 để cho người ta, để người ta sống còn sướng ha. Mình đâu có chịu. Vì vậy trở lại, tiếng niệm xứ là gì? Hoặc là minh sát tuệ. Nếu mà từ tiền minh sát, nếu cùng muốn. Minh sát là nói về thân thọ tâm pháp. Mà trước khi mình nói, phải nói tới chánh niệm trước. Chánh niệm là không quên. Ăn, uống, đi, đứng, nằm, ngồi, sinh hoạt, mình đều hay biết. Đó, cái đó là gọi là chánh niệm. Rồi niệm thân, rồi niệm thọ, rồi niệm tâm, rồi niệm pháp. Rồi sư đang nói về thân, rồi thọ, rồi quý vị hiểu rồi ha. Rồi quý vị ngồi, quý vị thấy tâm quý vị suy nghĩ này, tâm nó tính toán này, tâm nó dự định này, tâm nó tác ý này, tâm nó hay biết này, tâm chánh niệm, đủ thứ tâm hết trơn. Đó là tâm. Rồi đến khi mà hành giả thấy ba cái này này, dù là tâm hay là thân, tất cả đều chỉ là đối tượng của tâm nhận biết. Rồi cái đó là quan pháp niệm xứ. Thì thiền tứ niệm xứ phải bắt đầu từ chỗ này. Bởi vì trong chánh niệm nó có chữ chánh trong là có trí tuệ. Đôi khi mình niệm không thôi, không có trí tuệ, phiền não nó vẫn còn đó, mình hay biết. Ví dụ như mình nổi sân, mình biết mình nổi sân gì mà nó vẫn sân như thường. Thì lúc bây giờ người ta nói là mình có niệm mà không có tuệ. Còn hễ mà nó chánh niệm thì có niệm và tuệ, hai cái đi đồng đều. Vì vậy mình hiểu rằng đây là những hiện tượng tự nhiên, trong này có trí tuệ, cái tâm sân mình nó phải dịu xuống. Ví dụ như khi mình nổi sân với ai, như trở lại cái trường hợp đó, mình quan sát cái tâm của mình. Mình thấy cái tâm của mình nó đang nổi sân, mình quan sát hoài, tới một lúc mình hiểu rằng nó chỉ là hiện tượng tự nhiên thôi, bản chất của tâm là nó suy nghĩ mà. Vì vậy nó suy nghĩ cái gì không thành vấn đề, nội dung nó không thành vấn đề, mình có chánh niệm hay biết là được rồi.
Thì khi mình hiểu được như vậy, vì nó là những hiện tượng tự nhiên, từ những cái tâm sân của mình đã dịu xuống ngay tức thì sự suy nghĩ mình nó cũng bớt nữa. Đó là tại vì sao mà anh chị em cứ tới cái tham sư nó tâm con nó suy nghĩ quá trời quá đất, là tại vì bạn giữ cái thái độ bức xúc với sự suy nghĩ và không muốn sự suy nghĩ. Mà bạn muốn cái gì? Bạn ngồi thiền mà muốn tập êm. Ngồi 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng, trời giỏi quá. Mà trong đó còn định tâm không? Không có cái gì hay biết trong đó, không có cái gì gọi là hiểu biết ở trong này. Nhưng mà đây là cái cách tập của thiền Samatha. Cái đó là mình nói tốt xấu. Nhưng mà đứng về phương diện và tứ niệm xứ, cái này là không có được rồi. Bởi vì trong cái thời gian đó, cái tâm mình nó hưởng trong đó, phiền não trong này nữa. Nó thích, nó enjoy trong này, nó muốn hưởng. Đó, lúc đó mà ai kêu mình dậy là có câu chuyện gì, telephone kêu là cái gì, bực bội thì khó chịu lắm. Thì cái sự bực bội khó chịu cho mình thấy rằng là mình rất thích cái trạng thái tâm này. Mà hãy mà thích cái gì rồi là rồi đó, phiền não. Không biết sư nói gì, tới đây cô hiểu chưa? À, cái hiểu được ngang nào cái ngang đó. À, từ từ mình tập nữa rồi mình hiểu nữa.
Con có câu hỏi
thôi. À, hỏi đi.
Như vậy cái ranh giới giữa niệm thọ và niệm tâm đó, nó không có ranh giới.
Có chứ. Ví dụ chẳng hạn như suy nghĩ, cô biết suy nghĩ đó là niệm tâm chứ có thọ gì đâu. Tâm hay biết là niệm tâm. Khi mà cái người mà tập thọ đó, họ nói rằng trong thọ có tâm, họ nói đúng chứ không phải sai. Nhưng mà chỉ cô đọc trong bốn cái thôi, khi nổ ai ố thôi, có vậy không? Còn tâm suy nghĩ này, tâm hay biết này, tâm tác ý, họ không biết. Ví dụ như vậy, nếu mà họ không biết thì cái này là họ chỉ cục bộ ở trong bốn cái này thôi, nói về tâm. Như vậy trong thọ có tâm, đúng, phải nói vậy, nhưng mà hỷ nộ ái ố thôi. Nhưng mà đâu phải lúc nào hỷ nộ ái ố cũng có. Bây giờ mình như thế này là hỷ nộ ái ố đâu có. Tâm sân đâu phải lúc nào cũng có tâm sân đâu, phải vậy không?
Mà vậy cái ranh giới nó nhỏ lắm sư.
Cái gì đâu nhỏ, nhỏ, đâu có nhỏ gì đâu. Thọ và thọ tâm, nó ở trong bốn cái thôi, hỷ nộ ái ố thôi. Tất cả những phần còn lại để tâm hết. Cô ngồi mà cô quan sát nhiều đối tượng là cô đang quan sát tâm biết. Cái đó có gì thọ đâu. Được chưa?
Dạ được.
Bây giờ ngày hôm qua cũng như ngày hôm nay mình nói rất nhiều về cái đối tượng nó hút cái tâm của mình. Một tiếng động nó hút cái tâm của mình. Một cái cảm giác nó hút cái tâm của mình. Thì đây sư đọc quý vị anh chị em nghe một cái bài mà một cái câu trình pháp của một vị hành giả đang nói về cái vấn đề đó. Thưa sư, có ngày trong cái suốt thời gian mà con ở đây đó, có những lúc con đau rất là nhiều, cảm thọ mạnh sinh lên và có lực hút cái tâm con vào trong cái cảm thọ đó. Con theo thói quen cố giữ tâm không cho để bị hút vào cảm thọ này bằng cách ghi nhận thêm các đối tượng khác. Nghĩa là khi con nhận ra cái cảm thọ tâm con bị hút vào đó thì con ghi nhận thêm tiếng động hay là con ghi nhận thêm về hơi thở. Mặt khác con cũng ráng giữ tâm sáng suốt, sợ phiền não thừa cơ hội xâm nhập vào, sợ tâm không học được gì nên sử dụng rất nhiều năng lượng hơn bình thường. Bệnh hoạn rồi con bắt tâm hoạt động nhiều thêm nữa, cho nên cuối ngày thân và tâm con đều mệt mỏi và con nhờ thiền sư giúp con làm sao mà vượt qua cái tình trạng này. Khi mà đau á thì tâm của con nó bị hút vào trong cái cảm giác, một chuyện. Chuyện thứ hai nữa đó là con nghĩ rằng là mình đau á thì tâm mình mê mờ ghê lắm. Vì vậy con ráng là giữ làm sao mà đừng để cho cái tâm phiền não nó chen vô, gọi là tâm sân nó khởi vô, bực bội với cái đau. Rồi vì sợ, rồi còn thêm một khác nữa là con sợ tâm không học được gì. Trong khi mà con tâm con đang yếu vì đau ốm bệnh hoạn, cái thứ nhất là con sợ bị hút vô này, con không muốn hút vô này. Cái thứ hai nữa là con thấy là khi mình đau ốm bệnh hoạn như vậy tâm mình rất điếu, phiền não sẵn sàng nó chen vô, mà phiền não này tâm sân rất là nhiều. Và cái thứ ba nữa là trong khi mà tâm mà đang yếu như vậy thì sợ không học hỏi được gì, vì vậy con sử dụng rất là nhiều năng lượng. Đã đau đã mệt mỏi rồi mà bây giờ sử dụng nhiều năng lượng từ cuối ngày hết sức. Bây giờ con muốn thiền sư giúp con để làm thế nào? Thiền sư trả lời: không phải tại đối tượng mạnh, tức là cảm giác mạnh hay là tiếng động mạnh mà tâm bị hút vào đó, mà tại phiền não đang có mặt trong tâm hành giả. Nếu mà một cái cảm giác mạnh nhưng mà cái người đó là cái người tu tập, xem nó là một hiện tượng tự nhiên thì làm sao mà bị hút được, thấy vậy không? Cái nãy giờ mình nói này, cảm giác nó chỉ là hiện tượng tự nhiên, tâm là chỉ là hiện tượng tự nhiên, thân chỉ là hiện tượng tự nhiên. Khi hiểu được ba cái này tự nhiên rồi, bạn ở trong quá pháp niệm xứ. Thì khi bạn ở trong quá pháp niệm xứ, làm sao bạn bị hút vào trong cái cảm thọ được? Không phải tại đối tượng mạnh mà tâm bị hút vào, mà tại phiền não trong có mặt trong tâm của hành giả. Điều cần làm là kiểm tra xem tâm có bực bội với đối tượng không. Đây là cái mà bạn nên làm, chứ không phải là đối tượng, mà kiểm tra cái tâm của mình nó bực bội với đối tượng, nó khó chịu với đối tượng. Đối tượng yếu mạnh không quan trọng, chính tâm phản ứng với đối tượng, đây là điều mà chúng ta cần phải nhận ra. Khi đau cảm thọ mạnh, tâm đã biết cảm thọ này có mặt nên không cần quan sát đau, chỉ cần quan sát trạng thái tâm mà thôi. Và cho dù bạn không quan sát đau, cái tâm mình nó cũng hướng về đau như thường. Cũng giống như mình ghét ai vậy đó. Mình ghét ai thì mình thương ai, mình nói mình không để ý cho mình, tâm mình cũng dòm cái mặt cái bà đó à. Bà cười mình cũng ghét, bà nói mình cũng ghét, bà say hai mình cũng bực luôn nữa. Ngồi vậy đó. Thế mà ghét ai, tâm hướng về đó. Thương ai, tâm cũng hướng về đó. Vì vậy khi đau cảm thọ mạnh, tâm đã biết cảm thọ này có mặt rồi, bạn không cần quan sát đau nữa, mà bạn quan sát và quan sát cái trạng thái tâm của bạn này. Để có vì nó tu không biết cái tâm ở đâu, hễ đau là tâm nó khó chịu à. Ví dụ như nó nói này, trở chân đi, sao mà đau quá, trong này nó mè nhèo, thì cái đó là tâm khó chịu rồi. Mình không thấy được trạng thái tâm thì mình thấy qua cái sự suy nghĩ của mình. Mình ngồi thiền đau quá, ôi đau quá, đau biết chặt gãy chân quá, đó là khó chịu đó. Thưa sư, ráng giữ không cho tâm, giữ cho tâm sáng suốt, đừng để phiền não như vừa thừa dịp chen vô. Thượng sư trả lời, không cần ráng giữ tâm, mà chỉ nên quan sát xem nó có bị phiền não chen vô hay không. Khi phiền não không có mặt thì tự nhiên tâm của bạn nó sáng suốt. Quý vị thấy không, biết tập thì tự nhiên nó bày ra nhiều cái này. Còn ráng giữ tâm cho sáng suốt, khỏi cần, nó khỏi cần giữ tâm sáng suốt. Bạn chỉ canh chừng qua chữ phiền não có mặt hay không có mặt. Nếu mà phiền não không có mặt, tâm bạn sáng suốt rồi, đâu cần chỉ bị giữ tâm sáng suốt. Vì mình nghĩ rằng mình phải giữ tâm mình sáng suốt, nó làm trở thành một cái cách mà mình phải canh chừng, mình qua chừng ngoài, làm cái tâm nó căng thẳng. Gọi là người không có thuần thục trong pháp hành là làm vậy đó. Và mình cứ vậy, để đi tới vậy, đụng mà đi loanh quanh lúc cuốc, tạo nó lùi. Thì tới nữa, đụng nữa, đi quanh quanh cuốc, rồi lùi. Gọi là một bước tới, năm bước lùi là vậy đó. Đó là lý do tại sao mà mình tu tập hoài mà mình không thấy tiến bộ. Nhưng mà nó phải như thế thôi, chứ không làm sao hết trơn. Rồi mình cứ một lần mình tháo lùi như vậy, mình học. Tháo lùi như vậy rồi mình học, tháo lùi như vậy rồi mình học. Mình học, từ từ mình sẽ tiến. Cũng giống như một người thợ chẳng hạn, khi họ làm cái gì đó, họ thử cách này, thử cách kia, ủa thử cách này sao thấy không được, bây giờ nước cũng chảy chẳng hạn, thử này thấy cũng chảy, phẳng cái này quay rồi cái ống nhỏ mà thấy ống lớn rồi chẳng hạn, thử hoài thì cái thử của người thợ là cái chánh niệm của mình đó. Quan sát phía này quan thử sao. Ví dụ như khi mà cái đau nó tới, tâm mình rất là hốt hoảng, mình sợ cái gì, mình sợ chết chẳng hạn, mình nghĩ cho kỹ, mình có sợ chết nó không, sợ chết nó tới chết, tới giờ chết rồi nó chết à, có vậy không? Có sợ nó cũng chết như thường thì sợ chứ, đâu cần gì phải sợ. Mà không, bản chất của con người, cái người phàm là vậy, thì khi mà đau ốm mình hoàn tới là mình rất là sợ hãi gì lắm. Bây giờ khi bạn như trường hợp như vậy, hãy quan sát cái sự sợ hãi đi. Khi cái sự sợ hãi nó bớt xong rồi là tự nhiên mình thấy là tâm của mình nó không còn, nó còn bị chao đảo nữa. Cái chết nó không thành vấn đề, cái tâm sợ cái quan trọng. Do đó những cái người mà sắp chết đó, họ đa phần họ tái sanh vào cái chỗ mà không an vui là do trạng thái tâm của họ hoảng sợ vì tâm tham dính mắc thân bằng quyến thuộc bà con tài sản của cải của mình. Một cái là khi mà có tâm tham thì phải có tâm sân, nó muốn đi, muốn nằm đó. Sư nhớ có một cái câu chuyện, có một sư cũng kể cho sư nghe hôm qua Myanmar đó, rồi nói chuyện về dính mắc mà trong khi chết á. Thì ông nói rằng là tôi có một sư phụ, sư đó bằng tuổi sư phụ lớn hơn bằng ngài của Thân Kiếm Triệu. Sư kể, sư nói em sư phụ của tôi là tu với một cái ôn ngoài Huế, ôn là hòa thượng đó. Ông cũng lớn tuổi lắm rồi, sắp sửa chết, mà câu chuyện này kể cho sư năm khoảng chừng đôi năm 90 thì phải đó. Đó thì sư phụ tôi nghe nói người ngoài Huế người ta gọi điện vô, người ta báo cho biết là ôn của bộ chắc là sắp sửa chết rồi, thì phải thầy phải đi về. Thì thầy phải bỏ công chuyện đó, bảo sư phụ sắp sửa chết mà, đâu có ở đây được. Bỏ công chuyện về ngoài Huế đó. Thì sư này nói rằng thầy tôi về một thời, sư phụ tôi về một thời gian lâu quá mà sao không thấy cô. Rồi cái mới đắng ra ngoài kia, người ta nói là ôn chưa chết. Ông nằm đó, ông chưa chết thì sư phụ chưa dám vô. Cái rồi cái câu chuyện nó xảy ra là chờ hoài mà không thấy ôn chết. Không phải muốn ôn chết nhưng mà chờ hoài sao thấy bộ sắp đứt hơi rồi mà sao mà tới giờ giờ này. Hóa ra đó, là trong chùa người ta nói đó, là có xây một cái dìa hậu liêu, cái thờ tổ. Nhưng mà ôn đang lấn cấn, ôn không biết lấy tiền đâu. Thì bây giờ chỉ thầy chỉ vô chỉ nói với ôn là thôi để đó cái con lo đi, thử quay. Tại vì trước khi mà ôn mất là ôn có nói là trước khi mà ôn đau nặng là ôn có nói rằng là ôn là hòa thượng đó quý vị, là phải xây một cái sửa lại cái hậu liêu cho đàng hoàng để thờ các tổ. Nhưng mà không biết lấy tiền đâu ra, thì tại sao mà thầy cũng vô thầy khoái thử quay, thưa với ôn là thôi bây giờ đó ôn cứ đi để đó thì tụi con lo thiệt. Vô nói thôi ôn yên tâm đi, để đó con lo, cái mai ông đi luôn mất tiền. Bởi vì thế không? Tu hành cũng chính mắt. Hãy đi như vậy là sao? Là cái tâm nó sợ, nó thoát được. Nó loanh quanh lũng quẩn, ngồi đó chờ hoài cái nhà tổ chừng nào mới xây. Dễ sợ. Vì vậy có một vị nào hỏi sư nói Dung thì phải. Nói rằng là gì đây, mình vô trong chùa là yên lắm. Mình đâu có tiếp xúc nào, nó phiền não có, phiền não. Mình bỏ cái nhà ngoài kia, vô uống cái nhà khác. Rồi ôm cái chùa này càng to nữa, càng mệt nữa. Tưởng tượng mình có căn nhà như vậy thì mình nổi quét không, mình đủ chết rồi. Không? Gió một trận là thôi quét bá thở luôn. Mà hai vợ chồng già làm gì đây bây giờ đây. Không? Vì vậy cái nhà to ta bán, ta mua cái nhà nhỏ là vậy đó. Rồi tứ sử cúng dường, rồi cái tình cảm của mình với Phật tử nữa. Làm sao không khỏi? Mình là người phàm mà. Người nào tới mà họ cúng dường, họ tử tế, họ take care mình là mình sung sướng lắm. Còn người nào tới họ nói cái gì đâu bậy bạ rồi mình không ưa, hoặc chả là họ chọc mình giận rồi chứ là đại khái như vậy. Thầy nói ở đâu cũng vậy, ở đâu cũng phải là, không phải là ở chùa, không phải là cái hình tướng này là tu, mà làm sao mà cái tâm mình nó được chuyển đổi này, cái đó tu đó. Còn sau này mà cô Dung mà muốn xuất gia đó, mà vô trong chùa đó, mà 5 năm, 10 năm, 20 năm tu mà vẫn phiền não chứ thường rồi, coi như vậy là sao, không tu chút nào hết. Trước sao bây giờ y chang như vậy à? Trước phiền não 10, bây giờ nó cũng 10, nó đôi khi thêm 15, 20 nữa. Ta nói cái câu rất là vui, ta nói rằng là lúc mà tôi mới vô đó, cái sân của tôi á, là bằng cái gì, là bằng cái sân chùa thôi. Rồi tôi một lát thành ra sân đá banh. Và tôi nhiều năm là thành ra phi cảng, tăng sân nhất luôn, sân bay luôn. Rồi nói cho thấy là cái chùa là cái chỗ mà phiền não ghê lắm chứ không phải chơi đâu. Nhưng tôi thấy là ở cái chùa mà Thích Ca Thành Viện này đó, mà muốn mà manage cái chùa này là phải tu tập rất là dữ chứ không. Vì Phật tử người ta tới 109 người 10 ý mà làm sao. Người này muốn vậy, người kia muốn vậy. Mà người nào mình cũng phải giúp hết, mình cũng phải chịu hết, là tại vì mình sống nhờ người ta mà. Đó rất là khó khăn trong cái chơi, không phải dễ dàng đâu quý vị. Ngoài quý vị thấy vậy chứ mà đây ví dụ chẳng hạn như mình thấy thiền đường Mây Từ, mình tới mình tập mình thấy rất là vui vẻ, chứ bên trong có rất là nhiều chuyện mình đâu có biết, không thể nào tránh khỏi. Vì vậy khi mà mình đã hiểu được cái bản chất của thế gian là phiền não rồi đó, bạn đã quan sát chân đế này thì bạn bớt, bạn hiểu rằng để cái người nào mà cho dù là mặc y cạo đầu mà không tu thì là phiền não giống nhau thôi. Hiểu được như vậy đến khi người ta phiền não mình tỉnh bơ. Còn khi mà mình cứ nghĩ, mình cứ quan sát chân đế, mình nghĩ rằng là người tu thì phải là vậy kia nọ, phải nghiêm túc, phải đàng hoàng, phải kham nhẫn, phải vậy với cái đầm đúng một cái kia, mình thấy sao ông này ông làm giống như là hàng tôm hàng cá là mình nổi điên rồi, thấy không? Phải chi mà cái người ngoài đời thì tôi còn không nói, còn đây là ông này xuất gia mà đó. Tức là anh chị em nắm cái tục đế, càng nắm tục đế bao nhiêu là càng phiền não bao nhiêu. Không biết tôi gì hiểu mà. Hiểu. Thưa sư, từ chỗ làm sai con hiểu rằng khi cảm thọ mạnh, tâm bị hút vô đó là điều tự nhiên, chỉ cần giữ tâm thư giãn, không phản ứng vì cảm thọ mạnh, không phải lúc nào cũng liên tục. Có không có một công thức cứng ngắc cho sự tu tập này, tùy theo hoàn cảnh thể trạng của thân và tâm mà điều chỉnh cho thích hợp, để có được sự hài hòa giữa chúng, không sử dụng quá nhiều sức. Con hiểu như vậy mới đúng không? Thưa sư nói rất đúng. Tại cái cô này cô sợ ba chuyện. Chuyện thứ nhất là khi mà đau yếu bệnh hoạn á, thì cô ưa bị tâm nó hút vào trong đối tượng, cô cũng ưa. Điểm thứ hai, ông thiền sư trả lời, tâm nó hút vào đối tượng là tại vì bức xúc, bực bội với đối tượng. Vậy bây giờ mình quan sát cái tâm bức xúc này, đây là cái chuyện mình phải giải quyết này. Rồi mặt khác, con ráng giữ tâm sáng suốt, sợ phiền não thờ thừa hội xâm nhập vào, đừng có ráng cái gì hết á. Bạn cứ canh chừng cái tâm của bạn thôi. Nếu mà có phiền não thì bạn biết cái tâm của bạn nó rất là căng thẳng, quan sát nó. Em hết phiền não, tâm sáng suốt. Rồi sợ khi tâm yếu rồi phiền não sẽ xâm nhập, hoặc giả là không học khỏi được gì. Bởi vì sao? Là bởi vì cái tâm yếu quá, ông nó không khỏi cần đi. Ngồi đó mà nhìn cái phiền não của mình là đủ học hỏi rất là nhiều rồi, có cần phải học cái chi nữa. Thưa sư sư, đó, từ chỗ làm sai con hiểu rằng khi cảm thọ mạnh, tâm bị hút vô đó là cái chuyện tự nhiên. Bây giờ ông giải thích rồi tôi mới hiểu này. Là khi mình đau ốm bệnh hoạn là cảm thọ rất là mạnh, mà cảm thọ rất mạnh thì nó hút tâm mình vô đó, đó là chuyện tự nhiên. Và điều tự nhiên chỉ cần giữ cho tâm thư giãn, đừng có phản ứng theo cảm thọ. Đấy, thấy không? Cái chuyện là mình làm là đừng có phản ứng với cảm thọ thôi, thì tâm mình không sẽ bị hút vào đó. Không phải lúc nào, và một điều khác là cái cảm giác mà mạnh này không phải lúc nào nó cũng có đâu, chỉ có khi không. Đúng như vậy. Đôi khi mình cứ nghĩ sao mà đau quá, sao mà đau hoài. Thật ra đâu phải đau hoài. Lâu lâu nó khởi sanh lên lần thôi, nhưng mà mình bị bức xúc, mình bực bội, mình sân hận, mình nói cứ đau hoài. Hoặc giả là mình ghét ai đó, quý vị thấy. Cái bà này sao mà tôi cứ gặp hoài, không được quan gia cái gì đó mà gặp hoài. Mà thật ra mình gặp người ta cũng bình thường thôi. Nhưng mà tại vì mình ghét người ta, do đó mình có cảm tưởng mình gặp người ta hoài. Thì đây là những cái mà quý vị học về tâm này. Khi quý vị có cảm tưởng rằng là quý vị cứ gặp người đó hoài, cái người đó quý vị, điều đó quý vị, cái tâm quý vị nó phản ứng với người đó. Bây giờ thử quan sát cái tâm phản ứng của mình khi gặp đối tượng đó đi, một từ từ hết rồi thì mình thấy mình gặp họ cũng bình thường thôi. Chẳng có cái chi mà gọi là nhiều ít ra hoài không hoài hết. Và con nhận ra rằng cái cảm giác này không phải lúc nào cũng có, nó liên tục, đôi khi nó có, đôi khi nó không. Vì vậy, tu tập không phải là có một công thức cứng ngắc nào cho sự tu tập, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo thể trạng của thân tâm mà điều chỉnh cho thích hợp, để có được sự hài hòa mà không sử dụng quá nhiều sức làm cho mình mệt mỏi. Thực sự nói, cô hiểu như vậy đúng quá. Phải chi mà cô hiểu trước rồi cô đừng hỏi tôi là yên rồi, phải vậy không? Bây giờ giảng ra rồi bây giờ mới hiểu, hiểu rồi thì câu chuyện đã xong rồi. Đúng như vậy, khi thuần thục trong pháp hành, bạn sẽ nhận ra được ngay là tâm mình có đối kháng hay không khi bắt đối tượng. Khi tâm nhận biết bất kỳ đối tượng nào, nếu tâm phản đối tượng, hành giả nhận biết liền. Bây giờ làm thế nào mà biết được này? Là khi trí tuệ mạnh, trí tuệ rất mạnh và có mặt, thì tâm hoàn toàn không phản ứng. Như vậy thì khi mà người ta nói một cái câu gì đó mà tâm mình thấy cái tâm mình nó nhẹ nhàng, tâm mình nói tiếng động chỉ là tiếng động, nó chỉ là đối tượng mà thôi, thì bạn tu giỏi rồi đấy. Đấy, bạn muốn biết tiến bộ là bạn thấy vậy đó. Trong cái tiếp xúc đó, bình thường ở bên ngoài rồi vậy, trong cái sự giao tiếp hàng ngày đó, mỗi ngày chứ đừng có nói chuyện đi đâu xa xôi. Hồi trước người ta nói là mình nhảy tưng lên, thấy không? Bây giờ người ta nói mình cũng nhảy nhưng mà ít hơn chẳng hạn, cũng tiến bộ rồi chứ chi nữa, thấy không? Hồi trước mình làm dữ lắm, thế mà cái chuyện đã xảy ra là thôi mình làm cho tới bến luôn, phải vậy không? Rồi có ai mà xúi xúi ra mình làm muốn giết người ta luôn. Bây giờ mình hiểu rằng là nếu mà người ta mà sân hận là người ta làm điều xấu, mình cũng làm, mình có làm điều xấu chứ. Mình quan sát tâm mình thấy cái tâm của mình nó cũng ghê gớm lắm. Sư thường nói là con cái anh bên Việt Nam, anh người Bắc, anh nói thưa sư con thành thiền, con thấy tâm con nó khốn nạn quá. Và thiệt ra nó khốn nạn từ lâu rồi chứ đâu phải bây giờ đâu, phải vậy không? Bây giờ mình mới nhận ra, từ trước giờ mình ung thư mình đâu có biết. Bây giờ mình ung thư mình biết rồi, mừng chứ sao lại bực bội, thấy không? Nếu mình bực bội tức là mình thua phiền não tới hai lần luôn. Cái thứ nhất là mình phiền não, cái thứ hai mình bực bội với cái sự phiền não này. Mình tu chưa tới, do đó tâm mình nó phiền não. Đơn giản có thể thôi, đừng có chi phải bực bội hết trơn. Bây giờ mình làm sai rồi, mình làm không đúng rồi, mình phản ứng như vậy là không hay rồi, tạo nên cái sự đau khổ cho mình, cho người rồi, thì thôi mình ráng lần tới mình sửa. Mà lần tới mà mình tu không được nữa là nó phản ứng nữa, nó cứ làm hoài vậy thôi à. Hoài là mỗi lần như vậy mình học bài học, lần như vậy mình học bài học, học tới già tới chết luôn. Là học kiếp này mà không xong rồi, kiếp tới học nữa, trở lại mà học nữa. Mình có những cái bài học mà mình học không xong là mình phải trở lui để mình học. Mình tái sanh, học không xong nghĩa là sao? Là mình làm sai. Mình làm sai thì mình tạo ác nghiệp. Mình tạo ác nghiệp thì mình phải trở lui để mình trả chứ. Vì vậy sanh tử luân hồi không có dài đâu, mà tại vì phiền não cho nó làm nó càng lúc nó càng dài. Muốn nhiều thứ quá, càng lúc nó càng dài. Sân hận nhiều quá làm cho phiền não càng lúc càng dài. Bởi vì sao? Đây là phiền não này, phiền não thì đưa ra, phiền não thì ở trong tâm, tâm tức là ý, ý thì đưa ra thân, ra khẩu, thân làm bậy, khẩu nói bậy thì tạo nghiệp thì phải trở lại mà trả. Làm sao mà giải thoát đây? Vì vậy cái sự tu tập của mình là sao? Hiểu cái tâm mình, hiểu lúc nào nó phiền não, lúc nào nó không phiền não. Lấy ví dụ như bây giờ ra mình thấy này, khi mình nổi sân rồi đừng nói nữa, tôi làm thế, kệ nó. Có đúng bao nhiêu cũng đừng nói nữa. Có hay bao nhiêu cũng đừng nói nữa. Đừng phân bua, đừng giải bày gì hết. Làm tin. Vì cần nói tâm phiền não nó cần giữ. Đó là ví dụ những cái rồi mình có thể học được này. Học giả là khi mình thấy người ta làm chuyện sai trái đó, mình cẩn thận, đừng nói. Nếu mà cái người đó là người thân với mình đó, thì có thể mình tìm cách mình nói. Còn mà khi mà thấy ta làm sai đó, khoan đã, khoan nói đã. Mình không làm sai là bắt nói liền tức thì. Đó là cái mà sự thấy sự phản ứng. Khi thấy người ta làm sai là mình nhào ra mình nói liền. Tại vì mình nghĩ đúng mà. Anh chị em thấy bản ngã rất là nhiều. Làm như vậy là không được. Trong khóa thiền không được. Trong khóa thiền là phải dậy với cái nọ. Mình đặt cái rule là mà. Thấy không? Đó mình chép cái bản này. Điều lệ thứ nhất, điều lệ thứ hai, điều lệ thứ ba, điều lệ thứ tư. Dòm. Không được. Thôi bắt đầu là mình xỉ xói, mình nói. Chị hiểu à.
Nãy sư nói là niệm thì có, nhưng mà nếu mà niệm mà nó vẫn tiếp tục, nó không có biến mất đó, hay là nó không có thay đổi đó, thì là cái niệm nó không phải chánh niệm.
Dạ, chưa phải.
Nhưng mà mình vẫn phải duy trì cái
niệm. Chứ niệm, dạ. Vì vậy khi mình niệm mình đừng có để cho nó biến mất. Cái final của mình là phải đi biến mất để mình học này, để mình hỏi tại sao nó không biến mất này. Thấy không? Còn ví dụ đôi khi mình niệm mà mình rốt ráo là có niệm có định nhiều nó cũng biến mất vậy. Ví dụ như sư này nói rằng là thấy không, cái đau là phiền não mà quan sát nó hoài lắm nó cũng mất. Tại sao nó mất mình có biết không? Đấy, cái vấn đề không phải là mất cái còn, mà vấn đề là mình có hiểu tại sao mất không này. Cũng giống như là mình làm cái công chuyện gì mà nó quốc. Trước giờ mình làm thất bại mà bây giờ nó quốc. Không phải là nó làm được việc mà mình hiểu tại sao hồi trước nó không quốc mà bây giờ nó quốc này. Thì cái người mà đặt câu hỏi như vậy mới tiến bộ được chứ. Mình làm công chuyện gì cũng vậy à. Người thợ là người làm băng phân phòng là cái gì cũng không cần biết. Vì vậy trong cái sự thực tập này, ta nói đừng có sợ thất bại. Cái câu hỏi đặt ra là trong cái thất bại bạn có học được cái gì không? Và thường thường là mình ít lắm, mình không có để ý tới. Thì thất bại là mình nhảy lên nào, mình sợ, mình khó chịu lắm. Mình sợ mất mặt, mình sợ này, sợ kia, đủ thứ chuyện. Còn mà hiếm mà cái người mà có trí tuệ, thất bại là thất bại thôi, chấp nhận. Điều đó có nghĩa là mình chưa có giỏi. Thì tại sao mình chưa có giỏi? Cái điểm yếu của mình là chỗ nào, có thấy không? Thấy rồi lần tới mình sửa. Và sửa ra các cuộc đời đúng không ạ? Chứ đâu phải là một lần, hai lần đâu. Khi chút trí tuệ từ từ rồi bắt đầu tới cái chuyện, cái giai đoạn gọi là tuệ giác là khởi sanh đó. Lúc đó là rất là hùng mạnh rồi. Là chỉ cần là nghĩa là câu chuyện tới là trí tuệ nó có sẵn trong tâm mình, nó đứng đó. Cái là thôi giải quyết ngay. Vì vậy người ta thường nói bạn tu cho có trí tuệ đi rồi tính. Trí tuệ sẽ giúp mình biết cách xử lý. Cũng giống rất là nhiều người hỏi thưa sư, bây giờ tôi tập ra mà để khi mà tôi chết cho tâm con cho nó sáng suốt, cho tỉnh táo. Ông nói cần tu cho có trí tuệ đi. Lúc mà có trí tuệ nó, khi mà có trí tuệ có mặt thì nó biết phải cái gì cần làm. Ví dụ như sư kể câu chuyện cái bà cụ mà chết mà xem cái đau là chỉ là đối tượng. Cái gì có nghe cái chuyện đó chưa, là pháp bảo á? Chưa nghe. Có nghe rồi hả? Hả? Chưa. Thấy cái lắc đó bộ hơi nhiều đó nghe. Cái cục ít rồi có một người mà lắc. Câu chuyện là như thế này này, là ông thầy của sư cũng có một vị hòa thượng là hòa thượng Sửu Minh đó. Ngài có một cái cô Phật tử, cổ dâng cho một miếng đất của ngài. Thì khi mà cô dâng cái miếng đất cho ngài rồi đó, thì cái bà mẹ của cổ mới là thấy là con mình nó làm cái chuyện phước đức quá, mới tới xin hòa thượng mà lập cái cốc để mà tu ở đó. Nhưng mà hòa thượng nói như thế này là cô lập cái cốc thì thôi, cô lập ở phía bìa rào chút đi, đừng có tập vào trong này vì đất của chư tăng. Thì cô không chịu và cũng ở đó. Thì cái bà này bà tu hành tích cực kỳ lắm. Thì đến khi mà bà lớn tuổi rồi thì bà đi về, bà không ở đó được nữa, về nhà cho con cháu nó săn sóc. Thì khi mà sư ông mà nghe là bà sắp sửa mà chết á, thì sư ông lại thăm. Thì cũng giống như là cái người này là cũng đặc biệt mà, mẹ của cái người thí chủ mình đó. Đó thì khi mà ngài lại đó thì ngài hỏi cô cảm giác như thế nào, cô thấy trong người như thế nào vậy? Dạ thưa sư, con đau lắm, con đau từ hôm qua cho tới bây giờ, đó, từ mấy một hai ngày này đau rất là dữ. Mà sư thư lạ lắm sư ạ, à, con thấy đau mà con thấy pháp bảo, con chỉ thấy pháp bảo thôi. Tại sao gọi là thấy pháp bảo? Là đau là một hiện tượng tự nhiên mà, có phải là pháp không? Pháp đang vận hành mà, đau không đau đều là pháp bảo hết, con chỉ thấy pháp bảo thôi. Ngài hòa thượng nói xà thú, bước ra cái trong này và chết. Còn ông thiền sư Dũng nói, có một sư đó tôi thấy ở trong chùa đó, ngày nào cũng hành thiền, ngày nào thấy cũng tu tập hết trơn. Có một lần cái sư gãy cái chân, té đi cái sau đó, té gãy cái xương đùi, xương hông, xương háng, xương chỗ này. Trời ơi, sư la, sư khóc quá trời quá. Tôi là cái người mới vô tu, lần đầu tiên tôi thấy ông sư sao mà phiền não quá. Trời đau la khóc, không ăn không uống gì cho Phật tử đem cháo đem người ốm cầm chút luôn. Đó thì ông nói rằng là quý vị đâu có phải là thấy ở trong chùa mình có cái tướng mà có sự tăng tướng như thế này mà gọi là tu đâu. Bà cụ bà ở đâu rất là xa. Mà khi bà đau uống bệnh hoạn, bà xem đó chỉ là hiện tượng tự nhiên, đó chỉ là đối tượng mà thôi, đó là pháp bảo mà. Còn mình là nhà sư, mình ở trong chùa, mình tu hành, mình cạo đầu, mình đắp y, ngày nào mình cũng thiền tập. Mà tại sao vậy? Giờ đó có nghĩa là mình có tướng thôi mà không có cái sự chuyển hóa. Còn người ta ở ngoài đời đó, người ta là người tại gia cư sĩ đó, mà ta tu thì ông thực sự ông nói, khi mà tôi chưa tu tôi đã thấy những cái cảnh như thế này rồi. Do đó tôi đi tu là chỉ để mà cái bằng là tôi mong rằng là cái sự pháp hành của tôi đi sâu hơn, ở cái chỗ là tôi sẽ tiếp xúc rất là nhiều người, và tôi sẽ hiểu học cái cách làm thế nào để mà giúp họ. Trong mà tôi đi tu là để mà giải thoát giác ngộ không, bởi vì ở trong cuộc sống mà tại gia cư sĩ tôi cũng biết cách tu rồi. Ông nói tôi không có phải là tự mãn với cái sự tu tập của tôi, nhưng mà khi mà tôi bước chân vô chùa đó là cái mục đích của tôi là để học cái cách để mà giúp người khác. Và tôi biết là cái chuyện khi mà mình giúp người khác mà mình tiếp xúc với người khác, từ trước giờ mình lo mình tu không ạ, mình đâu có để ý tới người khác. Bây giờ khi mà mình để ý tới người khác là phiền não ghê lắm, và đây là một cái cơ hội khác để tôi học hỏi. Đó là một cái mà sư chia sẻ với quý vị để anh chị em thấy rằng không phải ở trong chùa là không phiền não đâu. Ai người nào nói rằng ở trong chùa là yên ổn là không phiền não là cái đó mình hiểu sai rồi đấy. Khi một cái người tu mà ở trong chùa thì phải làm công chuyện Phật sự, đâu có ở không được, có vậy không? Mà làm công chuyện Phật sự thì phải tiếp xúc với rất là nhiều người, phải nghe rất là nhiều thứ, phiền não rất là nhiều. Đó thì đây là nếu mà cái người mà gọi là mà tu mà tích cực thì hiểu rằng đây là chỉ là cái cơ hội để mình học, mình tu mà thôi. Vì vậy khi mà mình thấy rằng tất cả nó chỉ là đối tượng, cảm giác chỉ là đối tượng, tâm suy nghĩ chỉ là đối tượng, sao mình phản ứng? Ngày nào mình còn phản ứng với cái đau, ngày nào mình còn phản ứng với cái sự buồn ngủ của mình, ngày nào mình còn phản ứng với sự suy nghĩ của mình, điều đó có nghĩa là mình chưa, cái sự tu tập mình nó còn dài quá, còn phải tiếp tục nữa rất là nhiều. Khi mình nói xa mà tâm tôi nó cứ suy nghĩ hoài, mình dậm chân dậm cẳng là rồi đã xong rồi đấy, không yên rồi. Nào.
Thưa sư, sư nói rõ như vậy mà đau mà hỏi thì nó là thấy pháp bảo sư. Sư nói rõ không con?
Thì có rõ gì đâu nè, nó chỉ là hiện tượng tự nhiên.
Mình niệm để cho thấy bảo là mình biết có cái niệm tu rồi thấy pháp bảo.
Pháp bảo là sao? Pháp bảo là tâm không phiền não. Tâm phiền não là cũng
là.
Thì bây giờ nãy giờ sư nói này, quan sát đau tâm. Bây giờ mới bắt đầu bằng cái mình ngồi đau, ngồi thiền đau, phải vậy không? Thì bây giờ cô sư ngồi thiền đau làm sao? Mấy bữa nay sư nói có hiểu không?
Dạ, đau mình biết mình đau.
Có vậy thôi. Biết cái gì?
Con sợ cái đau.
Đã thấy không? Dạ. Con biết con đau mà con cũng sợ cái đau nữa. Bây giờ này mình nhắc mình này. Thứ nhất, có phải là tự nhiên không? Tự nhiên là sao? Là hồi trước là sư gặp cô 10 năm rồi, cô còn trẻ quá, phải không? Bây giờ cô còn trẻ không? Không. Thì nó là sao? Mà bây giờ nó bây giờ là sao? Hồi trước trẻ thì bây giờ là sao? Già. Mà già thì phải đau chứ. Rồi nó bị chết chứ. Thì có phải là tự nhiên không ạ? Rồi mình than cái gì? Thì đó bà cụ bà hiểu như vậy đó. Cái đó nó đau nó tới thì mình duy trì trách nhiệm, quan sát tâm khó chịu của mình, chấp nhận nó là hiện tượng tự nhiên. Thì cái đấy là trong cái phần mà hướng dẫn là sự nó tới nó lưu bài. Chịu nổi là tại vì cái tâm mình phiền não. Thì bây giờ mình tập từ từ này ha. Hả? Sợ đau rồi chết lúc đau sợ hả? Mà đã tới đâu nè, đâu có biết là chết cái thế nào đâu. Biết đâu con ngủ rồi con chết cũng có. Hả? Chưa tới mà đã sợ rồi, thấy không? Thấy không? Chưa tới mà đã sợ rồi. Thì sợ là chưa nó chưa tới mình đã sợ rồi, thì bây giờ từ đây tới đó là biết sợ bao lâu nữa. Cô tính chừng nào cô chết. Hả? Không biết được. Thôi bây giờ đó cô mấy tuổi? Chừng 67. Thôi chừng 68 đi, thôi chừng 100 tuổi chết đi. Thế ví dụ như vậy đi, phải không? Cỡ nhiều? À, 7 mấy, thôi 75 đi, có vậy không? Đó. Thì bây giờ 68 mà tới 75 là còn mấy năm nữa, còn 7 năm nữa. Mà cứ sợ 7 năm rồi thì trời ơi, phiền não rồi đi xuống rồi.
Tự nhiên cho
được
tự nhiên.
Hả? Nó là chuyện tự nhiên mà. Có ai mà mình thấy sống hoài đâu.
Cái đau mình là niệm sao để mình cho nó qua luôn, sân không có tâm nó đau.
Bây giờ nó đau á, bây giờ nó cái trước mặt này, bây giờ con ngồi nó đau cái gì nhiều nhất? Nó nói cho nghe thử. Thế cô lục hoài không biết cô làm cái gì đó.
Cái đau mình chưa gặp nhưng mà nó thường mà sao cũng sợ.
Mà đau cái gì? Đau cái gì? Không, bây giờ này, hiện tại bây giờ đó, con nói chuyện bây giờ này.
Thì những cái đau khi con chưa về sợ hôm qua nhưng cái mặt nó ngứa hết trơn, không
ngứa.
Đêm hai ba đêm ngủ không được. Tìm thuốc này, tìm thuốc đi, chạy băng xong để tìm cho được.
Mà
chỉ ngứa khó chịu thôi. Con nghĩ cái đau cái gì nặng hơn, không biết mình sao
đó. Đó, thấy không? Thấy. Mấy cái ngứa không mà mình đã làm ông trùng rồi, thấy không?
Thì cũng được rồi. Mình sẽ chắc xong rồi. Uống gì nghe bệnh nặng lên không biết mình sao
đó. Vậy đó. Thì bây giờ đó mình phải nhắc mình này, phải không? Bây giờ mình có bực bội sân hận nó cũng vậy thôi. Thì bây giờ đó mình đau thì mình phải chấp nhận cái đã. Bây giờ đó, ở trong có thiền rồi mà đi bác sĩ đâu được, phải vậy không? Thuốc men cũng có. Thì thôi mình ráng mình chấp nhận. Rồi bây giờ đó mình quan sát cái tâm khó chịu mình, tôi chắc quan sát tâm khó chịu cũng biết cách rồi. Cũng khó giữ rồi, hả? Thấy không? Tại vì cô trước giờ cô tập cô niệm thân rồi, cứ phòng xẹp không mà. Thì làm cái sao mà quan sát cho được cái tâm khó chịu của mình? Đau là tâm nó khó chịu lắm, ngứa tâm nó khó chịu lắm.
Xong nghe nói là đang đau mình thủ cái đau sao bớt đi, không có.
Dạ thì nó bớt chứ, nhìn thẳng một cái đau cũng bớt, nhưng mà trong khi mà chờ đợi mà nó bớt là mình nổi sân dữ lắm. Còn cái này nó đau, nó ngứa quá thì mình gãi, nó đau quá thì mình trở chứng. Bây giờ có ai mà không đau đâu mà cô sương sợ, thấy vậy không?
Ai
không phải đau, đau là mà chết mà. Rồi mà sợ cứ ngồi đó mà sợ hoài, cái sợ không nó đưa mình đi địa ngục quá. Tâm sân mà, thấy vậy không? Nên bây giờ khi nào mà sợ nhắc mình, đau là chuyện bình thường, chuyện tự nhiên thôi. Ai cũng phải đau hết trơn, mình lớn tuổi mà. 68 tuổi rồi chứ đâu phải 18 nữa đâu. Phải chỉ 18 nữa còn nói, phải vậy không? Phải 68 rồi. Đó, rồi ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó mình trong khi mà trong cái cuộc sống hàng ngày mình cố giữ gìn sức khỏe cho đàng hoàng, ăn uống cho đàng hoàng, thể dục thể thao, tập á, vậy thôi. Rồi khi nó đau tới mình phải chấp nhận. Thì bà cụ này mà sở dĩ bà thấy là pháp bảo là bà thấy là cái đau là cái chuyện bình thường tự nhiên à, 80-90 tuổi rồi nó phải đau thôi. Nó được ngồi đó rồi tập cái hòa thuận từ khi còn trẻ cho tới lớn tuổi, quen rồi, thượng dẫn. Có do đó mà cụ nói, bà nói là cái chi mà hòa thượng dạy con là con tập tới đêm qua giờ thì nó con không thấy đau, con chỉ thấy pháp bảo thôi. Đó thì ông thầy của sư nói một cách thì tôi dòm tôi thấy một cái người nữ mà tại gia cư sĩ mà ta ở rất là xa mà ta tu tập mà ta coi cái đau là chuyện bình thường như là một hiện tượng tự nhiên, còn ông sư ở trong chùa mà sao như vậy. Đó thì sau khi mà mình tu tập một thời gian mình hiểu không phải là tại gia cư sĩ là xuất gia, mà người nào mà có tu mà có cái sự chuyển hóa trung tâm thì tự nhiên nó yên. Vì vậy cái tu là trung tâm chứ không phải cái tu ở ngoài, có gì em. Mà mình cứ đi vô chùa mình kiếm mấy người tu không à, bên ngoài cũng có người tu chứ.
Chứ trong ngũ uẩn có sắc thọ tưởng hành thức, và trong chư đại sứ thì có
thân thọ tâm pháp.
Thọ tâm pháp thì trong đó có thọ tưởng hành thức, và trong chư đại sứ đại sứ
thọ tưởng hành thức là ngũ uẩn ha.
Ngũ uẩn thì trong đó có năm chư đại sứ, thọ tưởng tức là trong chư đại sứ.
Hành là tức là cái tác ý đó. Mình có thấy được tác ý là hành. Cái chánh niệm là hành uẩn. Mà anh để ý này, tứ niệm xứ là có phải danh sắc không? Ngũ uẩn cũng phải danh sắc không? Thế thôi.
Mình không nói về hành, nhưng mà hành nằm trong
tứ niệm xứ có nói về hành chứ, nói về chánh niệm là hành. Các trạng thái tâm hành uẩn. Mình học Phật pháp rồi mình thấy, bởi vậy thành ra anh thấy sư thấy 37 phẩm trợ đạo phải không? Bốn cái thôi, tứ niệm xứ thôi, đừng có cần chỉ để ý tới mấy cái khác. Hiểu học mà tập tứ niệm xứ rồi là tự nhiên là ngũ căn ngũ lực mình hiểu từ từ hết trơn, mà mình hiểu sau qua sự thực tập cho mình hiểu lý thuyết. Sư không học một chút nào hết trơn á, sư nói thiệt vậy đó. Vậy đó mà đến khi mà sư tập rồi đó, bất thầy các vị bắt đầu giảng, sư nghe là tự nhiên sư nắm rất là lâu, sư hiểu.
Vậy là trong tứ niệm xứ là thọ tưởng hành thức là xứ, còn tác ý là cái
không mà không phải thọ tưởng hành thức mà thân thọ tâm pháp.
Là xứ, còn tác ý tức là hành là cái gọi là cái là mình quan sát, mình nhìn bốn bốn cái đối tượng đó.
Thân thọ tâm pháp ha.
Tức là bốn cái xứ.
Thân thọ tâm pháp mà ví dụ như anh ngồi anh chánh niệm với cái thân là cũng đó có hành đúng không? Chánh niệm là hành uống.
Tác ý là
hành uống.
Hành là tác ý.
Tác ý. Học lý thuyết nhiều quá rồi nó qua nói lại lát cần thiêu ha.
Không,
tại
không không biết về hành, con thắc mắc về hành cũng là tác ý trong chữ xứ.
Không có nói về tâm á. Hành uống á. Trong đó mình thấy trong ngoài gì đây sư nghe nói là trong tâm sở có 52 phải không? 52. Mình trừ đi hai cái còn lại 50 cái đó là hành uẩn. Tưởng với thọ trừ ra còn lại 50 cái.
Thì chánh niệm là nó chỉ có khi nào nó có điều kiện nào khi mình niệm liên tục, khi mình niệm là chưa có đủ chánh niệm thì nó sẽ.
Chánh niệm là khi mình niệm mà trong này nó có cái sự hiểu biết trong đó, tức là tới là quán pháp niệm xứ đó. Ví dụ như bây giờ này con ngồi con quan sát cái đau hoài, có vậy không? Bây giờ sư nói con đừng có để ý tới cái đau mà con để ý tới tâm khó chịu, sau này con mới để ý ra rằng đúng rồi là ăn thua cái tâm của mình nó phản ứng trong cái đau. Ví dụ như con thấy mẹ cho con bú không, người ta nuôi con đít bằng cách sữa mẹ đó, thằng nhỏ đôi khi nó cắn một cái đau muốn chết rồi, chứ phải chơi sao? Nhưng mà vì thương con quá, qua cái chuyện nó bình thường. Như vậy là cái tình thương nó bao phủ hết trơn, thấy vậy không? Cái đau đớn rất là dữ chứ phải không? Chịu đựng được. Hoặc giả là những cái người mà vì họ đi xe hy sinh cho đất nước rồi vậy đó, họ bị thương, bị tích, họ bị súng, bị đạn rồi vậy đó, họ cảm thấy không sao hết trơn. Vì sao? Bị cái lý tưởng của họ mà. Như vậy thì cái tâm không? Ăn không cái tâm của mình thôi à? Mình có muốn không? Người ta nói mà thương nhau thì bao nhiêu gì đây, sông sâu cũng lội mà vạn đèo cũng qua lẫn mà, dễ sợ không? Đó là mấy tình yêu của đời cũng nói đó. chứ nói chuyện lý tưởng này. Bây giờ ta sông sâu cũng dám lội nữa đâu, bây giờ có phao rồi.
Bác sư vừa nói là chánh niệm là phải cái đối tượng là tục hoặc là chân đế.
Dạ, tính thường thường mình hiểu, mình hiểu mà quan sát chánh niệm là nên quan sát chân đế. Dạ, vì chánh mà. Nếu mà mình quan sát mà để cho phiền não nó khởi lên đó là tà niệm à. Ví dụ chẳng hạn như mình ăn này, mình ăn mình biết cái món ăn này là nó là từ làm từ cái món gì này. Đó, ví dụ chẳng hạn mình nói đây này, cái này là hủ tiếu này nó bánh phở này ngon này, hoặc giả là cái thịt này nó tươi này rồi cái gì đó, cái đó là còn tà niệm không? Bởi vì khi mà mình suy nghĩ như vậy thì cái tâm tham của mình nó rất là mạnh. Ví dụ chẳng hạn như người ta cho mình một cái món ăn gì nó tích ra cái này đặc biệt này, cái này là hải sản Hà Nội hay là hải sản cái vùng này vùng kia cái nọ, mình ăn vừa hít trải là tâm tham không.
Dạ bác sư, khi mình có sắc đối tượng sư thì trước khi mà cái tâm nó nhìn ra là phải hướng từ trước, khi mà con nghĩ là khi mà tâm nó vừa hướng tới đối tượng thấy cái tâm dễ hơn là khi mà tâm nó tới đối tượng phải.
Tâm nó hướng tới đối tượng luôn luôn thì nếu muốn chánh niệm tao hướng về đối tượng chứ.
Nhưng mà khi mà tâm đã hướng về đối tượng trước khi nó tới đối tượng thì mình thấy tâm dễ hơn là khi mình tâm vô đối tượng.
Cái đó là mình phân biệt cho thôi, cho tâm nó phản ứng nhanh lắm. Khi mà anh nói rằng là khi mà sư nói rằng là tâm nó vô tới đối tượng rồi đó thì nó khó biết, mà trước khi nó hướng về đó nghĩa là trước đó nó đã nhiều lần lắm rồi. Trước khi mà nó vô nó đã nhiều lần, mình quá nhanh. Khi mà nó chạy vô trong đối tượng là nó đã hướng rất là dữ rồi, mình thấy vì tâm mà trong một sát na tỷ tâm sanh khởi hoại diệt, sanh khởi hoại diệt. Vì khi mà nó vô trong đó rồi đó thì cái trạng thái tâm nó rõ, do đó mình có cảm tưởng như là mình không còn thấy nữa, nó chụp mình cái dữ quá. Còn đằng này bắt đầu nó có muốn chẳng hạn thì mình thấy tâm rõ hơn, thấy không? Nhưng mà thật ra là trước khi mà nó nhảy vô đó là nó cũng đã muốn dữ lắm rồi đó. Vì vậy khi mà nó đụng tới đối tượng rồi mình thấy mình dễ nó, khi nó hướng về mình thấy dễ nhận hơn là mình biết mình thấy nó bắt đầu, mình nghĩ rằng mình có thể xử lý nó được. Tâm tham nó hướng về đó, nó muốn tham á, mình biết mình có thể có khả năng mình xử lý, do đó mình thấy dễ. Thế khi mà nó đã thật sự nó tham rồi là trước đó nó cũng đã hướng rồi mà điều mình không biết.
Đấy.
Dạ, chánh niệm thân khẩu ý. Chánh niệm thì bắt đầu muốn bây giờ mình chánh niệm về thân để hiểu rồi nè, rồi quán thân nè, rồi khẩu là cái gì đây, trong khi mình nói mình duy trì chánh niệm, mà trong khi nói duy trì chánh niệm cái gì này, trong khi nói này quan sát cái tâm mình rất là nhiều. Khi mình nói mà mình không để ý tâm mình nó háo hức á, nó chấn động hay lắm, mình nói ra nó bậy không. Như vậy thì cô thấy thân khẩu ý, và cuối cùng là ý rất là nhiều. Tại vì ý, từ ý mà phát ra thân khẩu chứ, phải không? Cái trong này nó không muốn thì làm sao ở ngoài nó nói được.
Ý tâm.
Thành ra khi mà anh chị em mà tu tập mà pháp hành á, mình thấy rút ra là nhiều là tâm. Khi mà mình nổi sân là tâm mình nổi sân trước, phải không? Nó biển phục ra liền tức thì. Quan sát sao nổi quá nhanh. Phải chi mình có thói quen khi mà tâm nó chấn động rồi, bị mình gặp người ta là mình đã bực rồi, mình không để ý, bực đó, phum nói ra, hoặc chơi đánh người ta chẳng hạn đấy, thì lúc đó là quá nhanh rồi, là ra quan sát được cái gì nữa. Vì vậy nói là thân khẩu ý, mà thật vượt ý rất là nhiều, đó là nguồn gốc của phiền não đấy. Được chắc ráng cũng được. Ráng cũng được. Ráng đi. Không sao đâu. Kiếp này mình tu thì mình tạo duyên tới kiếp tới. Có gì không? Thì nhớ được cái nào hay cái đó thôi. Thế còn già mà ham chơi thì cần tội nữa. Sư về với Việt Nam, sư thấy ông đó cũng gần, khoảng ông nói chừng 80 tuổi rồi đó. Mà ông có bà vợ 50. Có đứa con nữa. Nó tôi ở bên Mỹ buồn quá, tôi không biết làm gì, tôi về đây tôi kiếm một bà cho yên rồi. Mà cũng đâu có yên. Phiền não mà sao yên được.
Vậy trong 24 giờ sao mình biết mình có trách nhiệm được ba
Dạ, bây giờ cô muốn biết chánh niệm là cô thấy tâm cô có phiền não không này? À, tâm mà khi mà phiền não là suy nghĩ. Suy nghĩ buồn người này, bực người kia, lo âu sợ hãi, ví dụ chẳng hạn như cô Sương nãy cô nói đó. Cứ sợ chết không à? Đó, ở đó là không chánh niệm à. Hoặc cả tâm đi lang thang suy nghĩ hết chuyện này tới chuyện kia. Nó chỉ chuyển đâu vào đâu trời. Đó, mình biết là mình không chánh niệm. Ví dụ bây giờ dễ mà đừng nói chỉ cô ngồi thiền, cô nhìn cái đồng hồ có thể cô chánh niệm được bao nhiêu cái niệm đó chút cái chảy cái mất tiêu, dòm qua dòm lại đến nửa giờ hồi nào không hay. Đó, sư ngồi đôi khi sư buổi sáng là sư mở mắt đi dòm đồng hồ sư thấy chút à, một phút hai phút bùng chạy quay trở lại, mới 5:02 đó quay trở lại 5:15 hồi nào không hay. Nhanh, rất là nhanh. Vì vậy duy trì chánh niệm cho liên tục là cả một cái nghệ thuật chứ phải chơi. Nó đòi hỏi mình tu tập rất là nhiều, bởi vì có thể cô nói là già là cũng đúng rồi, bây giờ già mình yếu, mình cũng có còn khả năng như trẻ. Mà trẻ thì ham chơi. Nó có mấy người trẻ trẻ mà tu là mừng biết bao nhiêu phải không? Nhưng mà lúc mà trẻ 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 mà chừng 20, 30 là nó ham chơi không à. Trẻ thì ham tài sắc lợi danh không, lão là làm nó ăn không. Cái Đức Phật nói chứ không phải mình nói. Đức Phật nói cái tuổi mà tốt nhất là 30 tuổi để tu. Tuổi đó là ham chơi, ham ăn, ham tham dục không. Tham dục ý muốn nói là tham tiền, tham bạc, tham cái này, tham cái kia, đủ thứ chuyện. Từ già rồi bây giờ mới tu. À con.
Được, mình ghi nhận cái si mê là trong các pháp có tâm
như si mê hả? Tâm si khó lắm á.
Thầy không có thấy tâm nhiều.
Bây giờ khó lắm, khó thấy lắm. Ví dụ bây giờ con ăn mà con thấy ngon, tâm si lắm.
Con thấy ngon.
Dạ. Bị ăn chỉ biết bị thôi.
Mình tự ăn thì mình thấy là mình hòa thuận trong cái vị đó, mình thấy hay là mình không thích cái vị đó, mình ghê quá, nó dở quá, mình thấy cái đó nhưng mà si mê
đó, cái si mê nó mới làm cho mình đó. Ví dụ bây giờ tâm si ta chỉ cho mình một vài cái mình có thể thấy được này. Buồn ngủ là tâm si, thấy không? Tâm si rất là nhiều, phóng tâm là tâm si, không có chánh niệm là tâm si. Nó thuộc về đây là những cái trạng thái tâm, nó thuộc trong cái nhóm si, và lấy vi diệu pháp ra đọc là biết.
Phóng tâm là tâm si.
Chánh niệm không có phóng tâm, mình có chánh niệm tâm mình không phóng. Buồn ngủ tâm si, rồi cái tâm mà đi lang thang, nó miệt mài, nó suy nghĩ cái gì nó mơ mơ màng màng gì đây, nó cần phiêu tâm si.
Thì cái đó mình nghĩ là
thì mình biết tâm si thôi, mình biết là bây giờ, ví dụ chẳng hạn như bây giờ cái tâm mình nó miên man, người ta có những cái người họ có cái trạng thái miên man, buồn ngủ không buồn ngủ mà cái trạng thái miên man, thì ông thầy sư nói thì mình biết miên man thôi. Không nghĩa là mình biết tâm mình đang miên man, nhưng mà nếu mà mình là quan sát nhiều đối tượng thì ngoài cái miên man là mình còn thấy cái khác nữa chứ, thế đâu có phải là hoài đó được đâu, tùy theo người ta tập cái gì. Đó. Nếu mà con đã có cái thói quen á, con ở trong một đối tượng, tâm con nó vẫn còn nhận được đối tượng khác thì nó được 2-3 cái. Mà nhờ vậy là mình thấy cái miên man này trở thành đối tượng này.
Còn cái miên man cái đối tượng khác nó mờ lắm, không rõ, mờ.
Thì nó mờ thì mình biết mờ nữa. Bây giờ nó có tới 2 cái là miên man rồi mờ. Phải vậy không? Mình thường thường mình đi kiếm cái gì đâu không à. Gọi là sống trong hiện tại đó. Nó như thế nào, như nó làm mà, nó như thế nào mà chấp nhận như vậy. Trời, cái này rất là khó chứ không trời. Khó lãnh hội mà khó làm nữa. Bây giờ tâm nó buồn ngủ là mình kiếm ra, mình thức dậy, mở mắt ra, rồi mình làm cách này cách kia để mình wake up.
Dạ, giống như con suy nghĩ tới bây giờ, cái ánh sáng để mình không buồn ngủ. Nhưng mà làm nó không đúng
không? Không đúng, suy nghĩ thường thường là phiền não không à. Có nhiều người nói tôi suy nghĩ, tôi ghét cái người nào đó, tôi biết cái người đó, tự nhiên tôi tính rồi. Thế mình dùng cái phiền não này để mình lập dập cái phiền não kia. Đó, thành ra biết không, mình thấy cái khó không, cái sự thực tập mình cứ nhảy qua nhảy về kiểu đó à. Thành ra thay vì đi tới nó tuột lui vậy thôi. Thôi được hả? Câu chót đây nha.
Dạ.
Câu hỏi chót á.
Dạ. Nhiều khi cái cơ thể của con nó rất là mệt, nhưng mà con vẫn ngủ và không ngủ ngay được. Nhiều khi cả ngày mình suy nghĩ nhiều, tâm của mình nó nóng, thành mình chưa ngủ ra được. Nếu đó mà con quan thở, quan sát hơi thở, sẽ từ từ tâm mình nhường lại, từ 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 mình ngủ hay mà không ngủ thì cứ ước đó mình nếu mình có chánh niệm mình làm điều có sao như vậy mình phải thiền không hay thiền nằm hay sao?
Đó thì mình đang tập thiền nằm đó. Ví dụ như có những lúc ngoài tâm mình nó suy nghĩ dữ quá, mình phải nhờ một cái đối tượng nào đó, mình tạm thời vô trong đó đã, để cho tâm mình yên xuống. Thì cũng giống như là sư nói rằng là ví dụ như khi mà quý vị ngồi mà tâm nó gì đây, nó cảm xúc nó mạnh quá, mình xử lý không được thì mình vô trong hơi thở cái đã. Nó dịu xong rồi mình đi ra trở lại. Cũng giống như là bây giờ đau thì mình phải đứng dậy đi, tại vì mình xử lý chưa được mà. Mà trong khi ngủ người ta khuyên mình một điều là đừng có chánh niệm dữ quá, đừng có cố gắng duy trì chánh niệm dữ quá, làm cho tâm tỉnh lắm ngủ không được đâu. Chánh niệm biết một cách nhẹ nhàng thôi. Đây là một cái cách tập á, chứ không phải chơi đâu, chứ không phải nói mà làm được liền. Sư biết rất nhiều lần á, khi đôi khi mình nằm á, rồi cái tâm của mình nó suy nghĩ á, suy nghĩ miên man á, mình duy trì chánh niệm, duy trì mình làm càng làm bao nhiêu nó càng không ngủ, mình thư giãn, mình chấp nhận nó thôi đó, rồi mình trở lại hơi thở. Suy nghĩ trở lại hơi thở, suy nghĩ trở lại hơi thở. Đó, nhờ vào trong hơi thở này nó có chánh niệm làm cho tâm mình dịu xuống. Tới một lúc nào đó mà sư nằm mà sư biết sư sắp ngủ là sư biết liền rồi, tâm nó không còn miên man nữa, tâm bắt đầu nó yếu, nó dịu dần rồi. Là lúc bây giờ là sư ở trong hơi thở, ở trong phòng xem ở rất là nhẹ nhàng, biết cái là nó ngủ rồi nào này. Vì vậy cái này mình tập rồi mình mới hiểu thôi, chứ không có không làm. Mà cái khổ nhất á, là chẳng thà nằm đó mà chánh niệm còn hơn nằm đó mà suy nghĩ chuyện phiền não. Cái ngủ không ngủ không thành vấn đề, mà bạn nằm đó và bạn suy nghĩ chuyện phiền não, cái này là cái hại này. Cái này nó làm cho bào mòn cái kiệt quệ cái tâm của mình, là nằm đó mà suy nghĩ chuyện phiền não. Chuyện hồi trưa hồi sổ, trưa hồi sáng mình đi đến chỗ nào, có người nào chửi mình, nói mình, phê mình, chỉ trích mình, là làm cái gì cho mình bực bội sân hận, rồi bây giờ trảo trở lại. Khi mình ta nói mình làm thinh, mình ngu lắm, mình biết trả lời sao. Bây giờ ngồi đây mình nói, bữa nào nó nói vậy là tôi trả lời vậy này, tôi trả lời kia, mình giống mình lộn như mình vậy đó.